Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Bây giờ sang phần thứ hai, đó là phần với những câu hỏi vấn đáp. Nếu các vị có những câu hỏi nào thì xin các vị hỏi trực tiếp, chúng tôi sẽ giải thích cho tất cả các vị. Mỗi khi mà đi đến Phật thất đây thì cô tưởng nhớ tới tất cả các hương linh, các cụ ở nhà, và mời tất cả các hương linh các cụ đó cũng đồng đến chùa để mà tu niệm. Và sau khi về thì cô cũng hướng dẫn cho các cụ cũng về theo. Như vậy thì cô hỏi như vậy có tốt hay không? Dạ vâng. Xin thưa, đây là một trong những ý niệm rất là tốt của thưa tất cả các vị. Rất là tốt. Có nghĩa rằng chúng ta đang niệm Phật ở đây, chúng ta đang làm lợi lạc rất là nhiều người. Các vị đừng tưởng rằng ngày hôm nay các vị ngồi đây, các vị tu tập không làm lợi lạc cho ai. Các vị chỉ là một trong những người mà chỉ có biết tu, biết ngồi một chỗ thôi. Còn giờ phút này ở ngoài xã hội đang làm biết bao nhiêu chuyện lợi lạc. Thế mà trong những người ở đây ta không làm được lợi lạc. Nhưng nếu ai hiểu như vậy là hoàn toàn không đúng đắn. Ta làm lợi lạc cho rất nhiều người. Ta mặc dù chỉ niệm Phật thôi, nhưng mà đối với các cụ mà đi theo cái cô này, xin thưa cụ nào mà đi theo, cụ nào biết niệm Phật, lúc đó cụ đó sẽ được ra khỏi cánh cửa địa ngục. Cụ đó sẽ được tái sanh. Tức là trước đây, trước khi ta chết, ta chưa từng biết niệm Phật, ta chưa từng biết tụng kinh. Nhưng ngày hôm nay chúng ta được hướng dẫn họ về chùa để mà ta niệm, họ nghe. Họ không còn cơ hội để mà niệm nữa. Cái cơ hội là được sống để mà niệm Phật, nhưng mà cái cơ hội đó là hoàn toàn không còn nữa. Bây giờ họ chỉ còn có một cái cơ hội là được nghe ta niệm Phật để mà họ thay đổi tư tưởng của họ. Từ ngay do đó cho nên họ sẽ rất nhiều lợi lạc đó thưa tất cả các vị. Rất nhiều lợi lạc. Và khi các vị niệm Phật ở đây, các vị có thể hồi hướng đem công đức niệm Phật của các vị cho thân bằng củ quyền thất tổ của chính mình. Chẳng hạn như cho cha mẹ nhiều đời của chính mình, các vị đâu có nhớ. Nhưng bổn phận làm con cần phải thương cha mẹ, và cha mẹ còn hiện tiền hay cha mẹ đã chết đều có thể hồi hướng được. Và thậm chí là các vị có thể hồi hướng cho con của mình, đứa nào nó đang nghèo, đứa nào nó đang khổ, không tiền, không bạc, các vị chỉ cần niệm Phật và hồi hướng cho nó thì nó cũng được lợi lạc đó thưa tất cả các vị. Và nhờ cái công đức niệm Phật của tất cả các vị, hồi hướng cho đứa nào là đứa đó làm ăn được. Tự nhiên nó đang thiếu ăn, nó đang thiếu mặc, nhưng mà các vị chỉ cần niệm Phật thôi là lúc bấy giờ tự nhiên con cháu của các vị nó sẽ vô cùng sung sướng và nó vô cùng hạnh phúc, vì ta đã niệm Phật cho nó, ta làm phước giùm cho nó. Nhưng mà xin thưa, cái phước đó chỉ được 1/7 mà thôi. Các vị niệm được 7 tiếng thì hồi hướng chỉ được có 1 tiếng mà thôi. Các vị niệm 49 câu thì các vị hồi hướng chỉ mới có được 7 câu mà thôi. Cho nên cái người sống do mình tự niệm công đức rất là lớn, còn hồi hướng cho người bên kia chỉ được 1/7. Do vậy cho nên muốn hồi hướng cho thật nhiều, bản thân của người đó cần phải niệm Phật cho nhiều lên, cho nhiều lên, thì lúc bấy giờ người bên kia họ sẽ hưởng được rất là nhiều. Nhưng nếu chúng ta biết mỗi ngày mỗi niệm, mỗi ngày mỗi niệm, chúng ta cũng đem lại lợi lạc cho những người chung quanh của chúng ta rất là nhiều. Ngoài cái làm lợi lạc cho những người âm, rồi cho những người sống, ta còn làm lợi lạc cho tất cả muôn thú. Có nghĩa rằng có những người họ không may mắn giống như chúng ta, gia đình của họ là tự nhiên chuột ở đâu mà nhiều quá xá, và chuột nó chạy tới chạy lui, nó làm cho mình không có ổn định cuộc sống và gia đình, làm cái gì cũng không được. Thậm chí nhiều người còn nói cứ chửi mấy chú chuột càng càng nhiều, nó phá nhà phá cửa càng nhiều hơn nữa, và nó không cho mình làm gì hết. Nhưng mà xin thưa, chỉ cần ta niệm Phật thôi là ta đã đem lại công đức rất là nhiều. Chỉ cần niệm Phật thôi và ta nói với mấy chú chuột: chú tí ơi chú tí, mấy chú đừng có phá tôi niệm Phật, tôi hồi hướng cho mấy chú, trong tương lai mấy chú không còn đầu thai làm chuột nữa, mà mấy chú sẽ được làm người trở lại, cho nên mấy chú đừng có phá tôi. Mấy chú đói thì tôi ăn cái gì tôi cho mấy chú ăn cái đó, và các chú dọn nhà ra bên ngoài để ở, mỗi ngày tôi để, tôi trước khi ăn tôi để một chén cơm nhỏ ở bên ngoài để cho chú và gia đình của chú ăn, chú đừng có phá tôi nữa. Xin thưa, một điều mầu nhiệm xảy ra, vừa nói xong mấy chú dọn nhà đi hết và không có chú nào ở trong nhà. Có nghĩa rằng ta chỉ cần nói đàng hoàng với mấy chú, tôi niệm Phật cho mấy chú. Và có một cái cô Phật tử, sau khi nghe chúng tôi nói xong, cô mới trố mắt lên, cô hỏi chúng tôi: thưa thầy, nãy giờ thầy nói thật hay nói chơi? Cô không tin thôi các vị, cô không tin. Tại sao nói như vậy lại được điều mầu nhiệm như vậy? Cho nên chúng tôi nói, nếu cô không tin, cô có về làm thử. Và sau khi cô đốt nhang, cô nguyện với Phật và nói tôi sẽ niệm Phật cho các chú nghe, tự nhiên qua ngày hôm sau không còn một chú nào mà quậy trong nhà nữa. Và sau đó cô bắt đầu yên ổn trở lại, và ngày nào cô cũng niệm Phật cho mấy chú nghe. Và cho tới một hôm, có một chú, cô đang ngồi niệm Phật, một chú đang đứng kế bên, chú cũng cái mỏ nhếch lên nhếch xuống, nhếch lên nhếch xuống, cho chúng tôi hỏi: các vị có biết chú đó đang làm gì hay không? Đang làm gì? Dạ, sao các vị thông minh dữ vậy? Đúng như vậy thôi tất cả các vị. Cái chú đó nhờ nghe mình niệm Phật, cho nên chú đó đã bắt đầu học được câu niệm Phật. Và chú đó bây giờ không còn sợ mình nữa. Và chú đó còn ý nói: giờ chị muốn giết em cũng không sợ, bởi vì em có câu niệm Phật rồi. Chị giết em về Tây Phương sớm. Nói như vậy có nghĩa rằng chỉ có câu niệm Phật thôi thưa tất cả các vị. Ta làm lợi lạc cho chúng hữu tình, từ người âm cho tới người sống, và thậm chí cho tất cả những con vật chung quanh chúng ta, từ con dế, con kiến, con thằn lằn, tất cả đều được lợi lạc nhờ câu niệm Phật của ta. Con thằn lằn đó nếu biết niệm Phật theo, nó cũng được lợi lạc. Có nghĩa rằng ta niệm Phật nhưng không phải là niệm Phật cho riêng mình, mà ta niệm Phật là đang làm phước đó thưa tất cả các vị. Làm phước cho tất cả mọi chúng hữu tình, ai cũng có thể đầy đủ phước báo đó. Cho nên trường hợp đó là rất tốt, rất tốt ha. Cho nên không có gì phải lo lắng, không có gì phải sầu muộn, cứ tiếp tục làm như thế. Và niệm Phật cho tất cả các hương linh nghe, và nói với hương linh: hãy niệm Phật cùng với tôi để được đầy đủ phước báo, và sẽ được tái sanh sớm, không còn làm hồn ma bóng quỷ nữa. Có nghĩa rằng không còn phải lang thang, không còn phải dứt dưỡng, hãy đi tái sanh trở lại. Và chỉ có những ai có phước đức thì mới được tái sanh, còn có những người không có phước đức, xin thưa là không được tái sanh, mà sẽ ở trong một cái giai đoạn chờ và đợi. Có người chờ 5 năm mới tái sanh, có người chờ 10 năm mới tái sanh, có người chờ 50 năm mới tái sanh, có người chờ 100 năm mới tái sanh, và cũng có người chờ 1000 năm mới tái sanh. Lý do tại sao? Đơn giản một điều, khi còn sống chưa từng biết niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, từ ngay cho đó nên không có phước đức để mà đi tái sanh. Khi chết rồi đang chờ và đang đợi, đợi người thân của mình, con của mình, coi đứa nào nó biết đi chùa, nó niệm Phật để nó hồi hướng cho mình. Nhưng mà rất tiếc mình không biết đi niệm Phật, và làm sao con mình nó biết đi niệm Phật được. Từ ngay cho đó, cho nên cứ chờ đợi mãi từ đời này cho đến đời khác, và mong con cháu nó niệm Phật để cho mình có chút xíu phước đức để đi đầu thai. Nhưng cứ chờ mãi, cuối cùng không thấy ai niệm Phật, không thấy ai tụng kinh để cho mình có phước đức. Cho nên từ đó ta không được đi tái sanh. Do vậy cho nên ta là người đi chùa cần phải biết chỗ này. Ai muốn được tái sanh sớm, vừa chết là tái sanh ngay, chứ không phải đợi 5 năm, 10 năm, 20 năm. Do vậy cho nên hãy niệm Phật, và niệm Phật thật nhiều. Và với cái niệm Phật đó vừa được đi tái sanh, mà còn được được cái quyền lựa chọn rằng ta sẽ chọn một cái nơi nào tốt lành để ta tái sanh. Chứ không phải ta vào một cái gia đình nghèo ơi là nghèo, khổ ơi là khổ. Đó là những người không biết niệm Phật. Còn người biết niệm Phật, xin thưa, ta tái sanh ngay, chọn được gia đình tốt lành. Cho nên hãy cố gắng niệm Phật, thưa tất cả các vị. Câu hỏi thứ hai, đó là anh của cô là làm người đồ tể, tức là giết heo, và làm cái nghề này tiền cũng nhiều lắm thưa tất cả các vị. Nhưng mà cô thấy như vậy là không ổn. Vợ anh đã có khuyên anh đừng bao giờ sát sanh và giết thuê nữa. Nhưng mà khuyên anh bao nhiêu thì hình như anh cũng không nghe. Từ ngay đó nên gia đình bắt đầu mới hồi hướng công đức giúp cho anh, để anh bắt đầu hồi tâm chuyển ý. Cô sám hối tội lỗi dùm cho người anh của mình bằng cách là cúng dường trai tăng để hồi hướng phước báo, rồi làm nhiều phước thiện và hướng về cho anh của mình. Và cô hỏi như vậy có được hay không? Dạ vâng, có nhiều người nói không, và cũng có người nói được. Dạ vâng, nói như vậy là đúng. Người nào ăn cơm thì người đó no. Nếu lỡ như ai đó đói, nói rằng tôi đói quá, ăn giùm tôi một chén, có được không thưa các vị? Không được. Cho nên ai ăn nấy no, còn ai tu thì nấy chứng. Nhưng ở đây chúng ta thấy, nếu như người thân mà có thể tạo ra phước và cho người đó là vẫn được thưa các vị, vẫn được cho. Nhưng mà người được cho có bị tội hay không? Cho là được đó, nhưng mà cái người mà tạo ra cái nghiệp có bị tội không? Tội là vẫn phải chịu, nhưng mà vẫn có phước. Phước mình không làm nhưng mà người khác cho. Cho nên cô em này làm thì trai tăng cúng dường, như vậy là rõ ràng ta vẫn nhận được. Chẳng hạn như các vị có con cái ở đâu đó, nó ở Sài Gòn, lâu lâu nó gửi tiền về, được không thưa các vị? Được, ai cấm? Không ai cấm chúng ta là con cái không được gửi tiền về, hay là anh chị em gửi tiền về là vẫn được, vẫn được như thường. Nhưng mà tội giết bao nhiêu con lợn là bấy nhiêu tội, là ta vẫn phải chịu tội. Phước thì được phước, tội là tội, không thể lấy tội trừ với cái phước. Không phải không có được cộng trừ nhân chia thưa các vị. Có nghĩa là không phải trừ ra, có nghĩa là phước thì vẫn có, tội là vẫn phải chịu. Khi nào chịu hết tội rồi, cuối cùng sẽ được hưởng phước. Từ ngay đó, chỗ nào ra cái chỗ đó, tội thì phải chịu tội, phước thì được hưởng phước. Cho nên không có vấn đề gì. Nhưng mà nó sẽ được an ủi ở chỗ rằng nếu như không nhờ cái cô em này chuyển phước về, thì người đó sẽ tiếp tục, sẽ dễ dàng đi vào trong lầm lạc. Nhờ một lúc nào đó khi mình chuyển phước, chẳng hạn như các vị trong nhà có những đứa con nó không biết nghe lời cha mẹ thưa các vị, và nó bắt đầu nó đi quan. Bây giờ các vị hoàn toàn bị bất lực, rằng không thể dạy được nó nữa rồi. Và lúc bấy giờ có cách nào khác nữa hay không? Có nhiều người đã lên chùa và hỏi các thầy. Lúc bấy giờ các thầy mới dạy, chỉ cần ngồi niệm Phật thôi, đem bao nhiêu phước đức đó hồi hướng về cho nó, và cứ hồi hướng riết một thời gian, tự nhiên một điều rất là mầu nhiệm, tự nhiên một bữa nọ nó đau khổ giữa cuộc đời và nó đã lên chùa xin quy y. Nó sẽ lên xin quy y. Tại sao nó quy y? Nhờ cái phước của ai đó niệm Phật cho nó, nhờ mẹ niệm Phật cho nó, cho nên nó được chút xíu phước thừa đó, nó đã tỉnh trong giấc mộng cuộc đời của nó và nó đã lên chùa xin quy y. Cho nên sự quy y của nó là một phần công đức của người thân, của cha, của mẹ hay là của chị em. Cho nên người thân của mình tạo phước đức và giúp cho mình để hồi tỉnh. Từ ngay chỗ đó, cho nên cái phước đức đó cũng có lợi lắm thưa các vị. Và cái phước đức đó là nhằm giúp cho người đó hãy mau tỉnh giác. Chẳng hạn như vào cái ngày rằm tháng 7 vừa rồi, các vị đã mừng lễ Du Lan. Cái ngày đó là ngày Tôn giả Mục Kiền Liên đã đi cứu mẫu thân là bà Thanh Đề. Nhưng mà mẫu thân của ngài là đang ở đâu? Đang bị đọa dưới loài ngạ quỷ và đang ngồi trên một bàn trong và rất là khổ sở, chưa từng được ăn uống. Và Tôn giả Mục Kiền Liên mới đem chén cơm trên dương thế đem xuống cho bà ăn, nhưng lúc bấy giờ vừa đưa tới miệng nó hóa thành lửa, ăn không được. Ông khóc ròng, ông nói tưởng rằng con tu được bao nhiêu năm trời, con tưởng rằng con sẽ đem chén cơm đó xuống cho mẹ con ăn, thế mà mẹ con vẫn không ăn được. Phật mới nói không thể ăn được. Và sau đó Tôn giả Mục Kiền Liên còn xin Phật: xin Phật hãy giúp con làm sao con có thể cứu được mẫu thân của con. Và từ đó Phật mới nói pháp Vu Lan Bồn. Cái chữ Vu Lan Bồn dịch nghĩa ra đó là cứu cái khổ treo ngược. Treo ngược ở đây là để chỉ cho cứu cái khổ nặng nề đối với tất cả những ai đang ở thế gian. Đó là cái khổ bình thường. Nhưng mà cái người này khổ không phải là giữa thế gian, mà bị khổ, bị đọa vào trong địa ngục, bị đọa vào trong lò ngã quỷ. Cái khổ này là cái khổ treo ngược, cái khổ này là cái khổ nặng nề. Từ ngay chỗ đó, cho nên cái khổ này rất khó cứu. Nhưng mà Phật mới chỉ: hãy đúng vào ngày rằm tháng 7, ngày chư tăng mãn hạ. Ngày đó chư Phật hoan hỷ, chư tăng mãn hạ được tăng thêm một tuổi hạ. Đó là ngày mà vui nhất, và đó là ngày công đức lớn nhất. Và hãy nhân cái ngày công đức lớn nhất đó mà phát tâm cúng dường trai tăng. Bình thường chúng ta cũng cúng dường trai tăng, có thể là ngày nào cũng có thể cúng dường trai tăng, tháng nào cũng có thể cúng dường trai tăng. Nhưng trong tất cả các ngày trai tăng, ngày 15 tháng 7 là ngày cúng dường trai tăng phước đức lớn nhất. Và hãy lựa đúng cái ngày đó phát tâm cúng dường trai tăng cùng với nhà chùa, để từ đó ta đem phước lực này hồi hướng nhờ chư tăng chú nguyện để cho mẹ của ngài được siêu thăng. Và lúc đó ngài đã nghe lời Đức Thế Tôn và đã thiết lễ trai tăng đúng vào trong cái ngày 15 rằm tháng 7. Và nhờ như vậy cho nên sau đó vào lúc nửa đêm, lúc bấy giờ có một vị thiên thần từ cõi trời đã hiện xuống và nói với Tôn giả Mục Kiền Liên: nhờ phước đức của ngài, hôm nay tôi là mẹ của ngài đã được siêu thăng và không còn bị đọa vào trong loài ngạ quỷ nữa. Cho nên tôi xuống đây để báo cho ngài biết rằng cái phước đức đó rất là lớn. Nói như vậy có nghĩa rằng ta cũng có thể dùng cái phương pháp cúng dường trai tăng này vào ngày Vu Lan Thắng Hội để mà ta giúp cho người thân. Cho nên có thể cô làm phương cách đó, không phải đó là mẹ mà cho anh của mình. Một lúc nào đó người anh này sẽ bị đọa vì giết những con lợn. Mỗi một con lợn là xác của mỗi con người. Bởi vì ngày xưa cái đó là con người chứ không phải con lợn. Vì nó mang tội cho nên nó phải làm con lợn, nó phải nai lưng ra để cho người ta xẻ thịt phân thây. Vì mang tội, nhất là cái tội trộm cắp, cái tội mà thiếu nợ của người, cho nên bây giờ không đủ tiền trả, bây giờ phải làm thân lợn để mà cho phân thay xẻ thịt để mà trả. Cho nên khi ta giết bao nhiêu người đó là bao nhiêu nợ. Nhưng mà đối với việc giết người thì thế gian còn thêm giam cầm vào nhà tù, còn giết những con thú thì không bị giam cầm ở trên nhà tù thế gian, nhưng mà bị giam cầm xuống địa ngục. Do vậy cho nên giết bao nhiêu là sẽ bị đọa, đọa vào trong loài súc sanh, vào loài ngạ quỷ, và nặng hơn là rớt vào trong một cái địa ngục và rất khó ra. Nhưng với cái công đức của ngài Du Lan hãy cúng dường trong ngày đó, ta có thể giúp cho người anh đó tỉnh ngộ và cố gắng niệm Phật nhờ sức chú nguyện của chư tăng, và từ đó trong tâm ý sinh phát khởi lời sám hối. Có nghĩa là thỉnh thoảng chúng ta không chịu nói lời sám hối mà chỉ có người đó mới nói được, còn chúng ta có truyền bao nhiêu cái phước đức cũng không được. Người đó phải nói lời sám hối: con xin được sám hối, trước đây con đã tạo biết bao nhiêu tội lỗi, và ngày hôm nay có chư tăng chú nguyện cho con xin hoan hỷ với lời chú nguyện đó, con xin sám hối tất cả những tội lỗi của con. Xin thưa, nhờ nói như vậy cho nên mình sẽ được nhẹ nghiệp từ từ, và thậm chí nếu phước đức nhiều, ta sẽ giúp cho người thân ta được về cõi người hoặc là về cõi trời, tùy theo cái phước đức mà chúng ta đã tạo. Cho nên vẫn làm được, thưa tất cả các vị, đây là một lễ du lan cho tất cả mọi người. Và nói như vậy không phải là chờ tới ngày tháng 7 ta mới cúng, ta mới làm, mà nếu như ta thấy ai đang làm những điều xấu ác, hãy hồi hướng dùm cho người đó. Hay người thân của ta là bà ngoại, bà nội, hay cha, hay mẹ đã mất, ta có thể là cúng dường trai tăng nhờ sức chú nguyện bất cứ giờ phút nào. Chẳng hạn như bây giờ qua tháng 7 rồi, chả lẽ ta nói thôi đợi tháng 7 sau. Xin thưa, nói câu này là người thân ta chờ chết luôn, chờ tới cổ nó dài ra, thưa tất cả các vị. Cho nên hãy giúp khi ta còn có thể, tức là có tiền lúc nào làm lúc đó, chứ đợi qua sang năm sợ hết tiền thì sao. Cho nên có lúc nào làm lúc đó, và đặc biệt là vào ngày rằm tháng 7 là nên làm như vậy. Và chỉ có phương cách như vậy, đó là một phước đức lớn nhất để ta giúp cho tất cả người thân của ta. Và ta sẽ giúp cho người thân ta chuyển hóa. Ban đầu có thể là họ không nghe, cứ làm như vậy, cứ niệm Phật cho họ, cứ làm trai tăng. Nhưng làm trai tăng cũng phải nên niệm Phật, bởi vì niệm Phật là phước đức lớn hơn tất cả. Niệm Phật là lớn hơn tất cả. Làm trai tăng cũng lớn, nhưng cái lớn đó vẫn không bằng câu niệm Phật. Cho nên ta cần phải làm cả hai dạng phước, đó là phước báo và thứ hai là huệ. Huệ là câu niệm Phật, phước báo là cúng dường trai tăng. Và giữa phước và huệ Phật dạy phải song tu, tức là phước huệ song tu, cần phải làm cả hai thì lúc bấy giờ ta mới có thể được lợi lạc, lúc bấy giờ ta mới có thể được an vui. Còn nếu như chúng ta làm mà nó thiếu một phần, xin thưa, nó cũng không đầy đủ và trọn vẹn. Cho nên chúng ta cần làm cả hai. Và chỉ có làm cả hai như vậy, con đường tu của chúng ta sẽ là một con đường mà rất tuyệt vời và sẽ luôn luôn tiến bộ. Dạ vâng. Có ai hỏi gì nữa không? Dạ vâng. Bà cụ hỏi một câu hỏi rất hay. Một câu đó là các vị thường hay nghe: trong nhà, trong dòng họ mà có một người đi tu thì cụ quyền đều được thăng. Như vậy thì vấn đề là bà cụ không hiểu ở chỗ rằng chúng ta vừa mới nói câu là ai ăn nấy no, ai tu nấy được. Như vậy thì vấn đề là người thân ta hưởng như thế nào. Chẳng hạn như các vị thấy, trước khi có câu này nó còn một câu nữa, tức là một người làm quan cả nhà và cả dòng họ đều được nhờ. Các vị có nghe câu này không? Tức là chỉ cần một người làm quan thôi, là lúc bấy giờ nhà mà có chuyện gì là có ông quan đó, ông lo giúp từ ngay chỗ đó. Cho nên ta thấy rất là nhẹ nhàng. Và đối với một người đi tu cũng vậy, một người đi tu phước đức cũng lớn lắm, thưa tất cả các vị. Các vị đừng tưởng rằng đi tu là phước nhỏ. Chỉ nội nói một điều rất đơn giản thôi, có nghĩa rằng có một người vì thương cha và kính mẹ, cho nên vào một cái tháng, tháng giêng hoặc là tháng 7 hoặc là tháng 10, vị đó đã phát tâm rằng cho con được cạo tóc để đem phước báo này hồi hướng cho mẹ. Có được không thưa các vị? Vẫn được như thường. Người cạo tóc, trọc lóc, chỉ có cạo tóc thôi đó nha, mà vẫn có phước báo và hồi hướng. Mẹ đang bệnh mà nhờ cạo tóc hồi hướng phước báo, mẹ sẽ bớt bệnh. Cho nên cái cạo tóc đó phước rất là lớn đó, thưa tất cả các vị. Các vị đừng tưởng rằng cạo tóc là phước nhỏ, chỉ mới cạo tóc thôi là các vị thấy đã có phước báo. Rồi điều thứ hai là có người là xin nguyện ăn chay một tháng, tức là nguyên một tháng 7, nguyên một cả một tháng giêng, nguyên cả một tháng 10. Và ăn chay để làm gì? Xin đem phước báo này hồi hướng cho cha, hồi hướng cho mẹ, hồi hướng cho con được mạnh khỏe. Có được không thưa các vị? Cũng được, nói thưa các vị. Con mình sẽ nhận được phước, cha mình sẽ nhận được phước, mẹ mình sẽ nhận được phước. Chỉ có ăn chay thôi mà cũng có phước. Các vị mới thấy rằng công đức đi tu là không thể nghĩ bàn. Đi tu là sao? Cạo tóc trọn đời, ăn chay trọn đời. Từ ngay do đó trên chỉ nói hai điều đó thôi là phước đức là không thể nghĩ bàn. Đó là còn chưa nói đến vấn đề là niệm Phật mỗi ngày, từ ngay chỗ đó. Cho nên công đức đi tu rất là lớn. Từ do vậy cho nên người đi tu công đức lớn và lớn như vậy, giống như là một người mà có đầy đủ tài sản vật chất. Và tài sản vật chất là vô cùng lớn, lớn đến mức độ rằng lỡ có cho một ai đó cũng chẳng là bao nhiêu. Có nghĩa rằng người này sẽ có thể giúp hết cả một dòng họ, giúp hết cả một cái gia đình. Cho nên chuyện đó là chuyện rất là bình thường. Nhưng vấn đề được đặt ra là câu hỏi rằng, từ một câu nói rằng ai tu thì nấy chứng, ai ăn thì nấy no, thì tại sao người thân của ta có thể có được cái phước báo? Thật ra hồi nãy chúng tôi có nói rằng ta không thể tu dùm cho người khác, nhưng ta có thể chuyển phước đức dùm cho người khác, được không? Chẳng hạn như ta niệm Phật, người thân ta thì không thể tu dùm, nhưng mà ta phải niệm Phật. Thì khi ta niệm Phật, ta có bao nhiêu phước báo, ta có chút xíu tiền, ta gửi cho người thân của mình, như vậy là vẫn được. Và nhờ được chút chút cái tiền đó, cho nên người thân ta bắt đầu cảm động. Trời ơi, cái người này cứ gửi tiền cho tôi hoài, thì thôi bây giờ tôi phải tự đi kiếm tiền, chứ chả lẽ nhờ đồng tiền đó hoài. Và do vậy cho nên tự nhiên một điều màu nhiệm xảy ra. Chỉ cần trong gia đình của người đó có một đứa con đi tu, người mẹ có lên quy y không thưa các vị? Người cha có lên quy y Phật không thưa các vị? Rồi anh em trong gia đình có quy y không thưa các vị? Như vậy thì khi quy y rồi, đó chính là phước báo. Tức là củ quyền thân là thân ở chỗ này. Có nghĩa rằng trong gia đình mà một người đi tu là cả gia đình đó đều quy y. Và không phải gia đình đó mà cả dòng họ đều xin đi quy y. Tức là họ hiểu ra đạo Phật tốt như thế nào. Bình thường thì họ không thấy đạo Phật là gì, nhưng mà chỉ cần con cháu đi chùa là tự nhiên họ sẽ động cái tâm, và họ hỏi quy y để làm gì. Từ ngay cho đó cho nên họ nói quy y có nghĩa là xây dựng tương lai, để đem lại một cuộc đời tốt đẹp, để đem lại sự hạnh phúc an vui cho tất cả mọi người. Từ ngay cái chỗ đó cho nên lợi ích là có rất nhiều như vậy. Cho nên mọi người sẽ bị ảnh hưởng. Ta không thể tu dùm cho ai, ai ăn thì no, ai tu là chứng. Nhưng mà ta có thể chỉ cho họ, tới đây ăn đi rồi tự nhiên no. Chỉ được không? Chỉ được. Từ ngay chỗ đó cho nên một người đi tu thôi sẽ chỉ nhiều người sẽ biết cách để mà tu học, biết cách để mà tạo phước báo. Từ ngay chỗ đó cho nên ta thấy trong gia đình chỉ cần một người thôi đi tu thôi là lúc bấy giờ kéo cả gia đình đi tu. Và đây là một trong những phương cách mà tại đất nước Tây Tạng, Ngài Đa La Lạt Ma đã khuyến tấn mọi người. Trong gia đình của mỗi người cần phải cử ra một người đi xuất gia. Trong gia đình năm anh em là cần phải cử ít nhất một người đi xuất gia. Người nam cũng được, người nữ cũng được, chỉ cần một người đi xuất gia thôi. Đây là quy định bắt buộc tất cả gia đình của những người Tây Tạng phải làm như vậy. Và một điều màu nhiệm, chỉ có làm như vậy thôi, tự nhiên cả gia đình của người đi xuất gia đó đều vào chùa hết. Từ ngay chỗ đó cho nên cả dân tộc Tây Tạng đều là Phật tử. Đây là một điều tuyệt vời đó thưa tất cả các vị. Và nếu như tất cả mọi người đều là Phật tử thì xã hội đó là xã hội an lành, đất nước đó là đất nước an vui. Và trong tương lai đất nước đó sẽ tất cả mọi người đều về Tây Phương Cực Lạc hết. Cho nên đây là việc tốt lành đó thưa tất cả các vị. Có người Phật tử đã tới hỏi, để hỏi chúng tôi rằng thưa thầy, với những cái đĩa này và những cái bản kinh địa mẫu này có phải là Phật nói hay không, và con có nên ấn tống hay không? Xin thưa, câu trả lời của chúng tôi là không nên ấn tống. Nhưng mà người Phật tử này đã nói, con thấy ở trong kinh địa mẫu có nói đến Phật Thích Ca đã từng ra đời, con thấy nghe nói đến Đức Phật Di Lặc cũng sẽ trong tương lai sẽ được sinh ra, và con thấy cũng có nói đến Bồ Tát Quan Thế Âm. Và nói như cô này cũng vậy, là con thấy có những cái đĩa nói về Phật Thích Ca cũng có, rồi có những vị Bồ Tát cũng có trong đó. Như vậy thì vấn đề là con thấy cũng có Phật cũng có Bồ Tát, như vậy thì vấn đề là có nên ấn tống truyền bá hay không? Xin thưa, câu trả lời của chúng tôi là không nên. Mặc dù trong đó có Phật, có Bồ Tát, nhưng họ lợi dụng hình thức của Phật và Bồ Tát để họ chuyển tải những lời dạy sai lầm, không hoàn toàn đúng đắn đâu thưa tất cả các vị. Làm thế nào để biết đó là những lời dạy đúng đắn? Lời dạy đúng đắn đó là dựa trên nền tảng Tam Pháp Ấn. Đức Phật có dạy bài pháp Tam Pháp Ấn. Nếu chúng ta dựa vào bài pháp Tam Pháp Ấn thì lúc đó ta sẽ phân định rõ ràng đâu là lời dạy của Phật, đâu là lời dạy của ngoại đạo. Tam Pháp Ấn là gì? Thứ nhất đó là vô thường, thứ hai đó là khổ không, thứ ba đó là vô ngã. Pháp nào mà dạy chúng ta là vô thường, pháp nào dạy chúng ta đó là khổ, là không, là thực tế là không có gì, và pháp nào dạy chúng ta biết đó chính là vô ngã thì pháp đó chính là pháp của Phật. Còn ngược lại, pháp nào mà dạy chúng ta là có Phật, có pháp, có tăng, nhưng mà sau đó họ dựa vào nền tảng đó họ nói chúng ta phải cầu trời khẩn Phật, cái chữ cầu trời khẩn Phật ở đây là không đúng rồi. Cho nên chúng ta cần phải phân định. Mà nếu chúng ta không đủ sức để phân định, hãy nên gặp quý thầy quý cô để mà có người tư vấn cho chúng ta hiểu biết rằng đĩa nào nên ấn tống và kinh nào nên ấn tống. Nếu chúng ta không hỏi, vô tình chúng ta ấn tống xong, không chỉ không có phước mà còn mang thêm tội. Cho nên chỗ này vô cùng nguy hiểm. Phật tử nên gần gũi để gặp quý thầy quý cô để cố gắng thêm cho mình. À, đó là điều chúng tôi xin được chia sẻ. Dạ vâng. Đĩa đó chúng tôi đã mang đĩa đó và nói chúng tôi rằng đĩa này con thấy hay quá, cháu bé rất là nhỏ tuổi thế mà nó đã trở thành một vị pháp sư. Và chúng tôi xem xong đĩa đó chúng tôi cũng phục người đó lắm. Nhưng mà vấn đề ở đây mặc dù có nói chữ Phật và cũng có pháp và cũng nói đến chữ tăng, và cái tôn giáo đó được gọi là Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà giữa Phật giáo Hòa Hảo với Phật giáo giống nhau hay khác nhau? Xin thưa, nó giống nhau hai chữ Phật giáo, bởi vì Phật giáo Hòa Hảo ngày xưa cũng từ nơi đạo Phật mà ra. Nhưng mà đây là sự lãnh đạo của một số vị cư sĩ, họ bất mãn với chư tăng, họ chỉ thờ Phật và thờ pháp mà thôi. Có nghĩa rằng họ nói rằng chư tăng là những người không được tốt và những người chư ni là tu không được tốt. Từ đó họ cách ly và họ tạo ra một cái tôn giáo gọi là Phật giáo Hòa Hảo. Nhưng cái cách mà họ chỉ đạo như vậy, họ làm như vậy là đã đi sai. Bởi vì sao? Chư tăng là gì? Chư tăng là Sangha, mà Sangha có nghĩa là sự hòa hợp. Như vậy chư tăng đang chỉ cho sự hòa hợp, mà họ cắt cái sự hòa hợp đó, họ cách ly và họ tự tạo ra cho mình một cái giáo đoàn khác. Như vậy thì cái chữ hòa hợp đó đã hoàn toàn bị biến mất. Sống cần phải có sự hòa hợp, sống cần phải có sự thương yêu, nhưng mà họ bỏ đi hai cái chất liệu của tình thương và yêu thương. Như vậy thì họ không còn hòa hợp. Từ ngay cho đó làm sao có thể nói rằng họ tu đúng? Làm sao có thể gọi là tu đúng? Mặc dù chúng ta đang truyền bá một cái đĩa đó, nhưng mà thật ra cái đĩa đó chỉ là cái đĩa để nói lên một chú bé rất là bé tuổi, thế mà nói pháp rất là hay. Nhưng thật ra chuyện đó cũng bình thường thôi. Chẳng hạn như bây giờ lý do gì mà một chú bé lại nói hay như vậy? Xin thưa, chúng ta không biết về luật nhân quả, không biết về luật tái sanh, cho nên chúng ta khen hay, nhưng mà thật ra cũng rất là bình thường. Chẳng hạn như hiện nay có nhiều vị hòa thượng của chúng ta thuyết giảng rất hay, chẳng hạn như hòa thượng Trí Quảng, hòa thượng Thanh Từ, các ngài thuyết giảng rất hay. Nhưng mà cái tuổi của cụ Thanh Từ năm nay là quá lớn tuổi, cái tuổi của cụ Chí Tịnh năm nay là 94 tuổi. Từ ngay do đó cho nên không biết rằng giờ phút nào cụ sẽ ra đi. Nhưng mà mặc dù lớn tuổi nhưng mà tinh thần của cụ rất là tỉnh táo, và cụ đã từng là một trong những vị pháp sư. Cho nên các vị trong tương lai các vị sẽ thấy một chuyện hy hữu xảy ra, một thần đồng sẽ xảy ra, rằng khi cụ Thanh Từ nằm xuống và khi tái sanh trở lại, đó chính là một vị pháp sư trẻ tuổi đó thưa tất cả các vị. Có nghĩa rằng cụ đã từng là pháp sư rồi, cho nên khi tái sanh trở lại vừa là một em bé đã trở thành pháp sư, không cần học các ngài cũng biết, bởi vì đã từng là pháp sư đâu cần phải học lại. đâu cần phải học lại. Thưa các vị, cái tiến trình mà chúng ta đi học lại, xin thưa là kiếp trước ta đã học, nhưng kiếp này ta đã học, ta phải học lại vì ta đã quên. Nhưng mà đối với người tu có câu Nam Mô A Di Đà Phật, xin thưa sẽ vô cùng tỉnh táo, cho nên không quên được. Không phải chỉ có cụ Thanh Từ, không phải có cụ Chí Tịnh, mà trong tương lai quý Phật tử ở đây, sau khi tái sanh trở lại, các cụ ở đây sẽ là thần đồng. Thần đồng. Lý do tại sao các vị vừa mới sinh ra, mới có vài tháng thôi mà biết hết, cái gì cũng biết. Có một người Phật tử đã đưa một em bé bé xíu thôi, mới có được 2 năm tuổi thôi, mà xin thưa đọc bài chú Đại Bi ro ro hết trơn. Thưa tất cả các vị, bài chú Đại Bi người lớn còn chưa thuộc, thế mà một em bé tại sao thuộc? Tại sao thuộc vậy thưa các vị? Quá khứ đã từng đi chùa rồi, đã nằm lòng rồi, đã thuộc từ đời nào rồi, và nó còn nằm trong tâm thức. Cho nên đứa bé chỉ mới 2 tuổi thôi mà đã trở thành thần đồng. Và không phải chỉ cái đứa bé đó, mà trong tương lai chúng tôi nói tất cả các vị ngồi đây sẽ là thần đồng trong tương lai. Cho nên chuyện đó là chuyện nhỏ thôi. Em bé đó nói pháp được, đó là cũng chuyện bình thường thôi. Ngày xưa đã từng nói pháp, cho nên bây giờ tiếp tục nói pháp, đâu có gì hay đâu. Chúng ta tưởng đó là chuyện lớn, chuyện hay, nhưng mà thật ra theo chúng tôi là chuyện bình thường. Nhưng mà có một điều, khi nói về Phật giáo Hòa Hảo là đã không nói đúng ý của Phật. Phật không hề dạy mọi người là phải cách rời và ly tăng, không hề có. Cho nên phải quy Phật, quy Pháp và quy Tăng. Tăng là sự hòa hợp. Cho nên chỉ có sự hòa hợp thì chúng ta đi mới đúng đắn, và chúng ta tu mới đúng phương pháp, chúng ta mới có thể tìm thấy niềm vui, an lạc và hạnh phúc từ ngay chỗ đó. Cho nên chỗ nào nói sai, chúng ta cần phải phân biệt cho thật rõ. Mặc dù chúng ta thấy có khi cũng nói Phật, có khi cũng nói Pháp. Rồi thậm chí ngày nay chúng ta thấy có một số nhà thờ của Thiên Chúa Giáo, bây giờ họ bắt chước cái mái chùa công công của Việt Nam của mình. Có nghĩa ngày xưa họ để cái nhà thờ cao vút, mình nhìn là biết ngay. Còn bây giờ họ làm cái mái chùa công công. Từ ngay chỗ đó có nhiều người hỏi, ủa tại sao cái này chùa hay là chỗ của Thiên Chúa Giáo? Nhưng mà thật ra nếu các vị nhìn kỹ thì các vị mới biết rằng đây là của Thiên Chúa Giáo. Họ mượn cái hình thức mái chùa công công của mình để làm cho bao nhiêu người lầm lẫn, không nhận ra được đâu là Phật giáo, đâu là Thiên Chúa Giáo. Cứ nghĩ rằng giống nhau hết, bởi vì trong đây nó cũng có mái chùa, trong đây nó cũng có Phật. Nhưng mà thật ra cần phải nhận định cho rõ cái chỗ nào là của Phật giáo, cái chỗ nào của Thiên Chúa Giáo và chỗ nào là giáo lý sai lầm, cần phải nhận ra. Với Phật tử nào có đi học giáo lý, có lên chùa thì được nghe quý thầy mới biết. Còn những người khác làm sao biết được thưa tất cả các vị? Có khi họ thấy hơi công công, mái chùa là cứ vô. Nhưng mà thật ra họ đang sai lầm và họ đang từng bước đi sai mà họ cũng không biết. Cho nên cần phải hiểu biết về Phật Pháp, cần phải lên chùa thường xuyên thì ta mới có thể khẳng định cái con đường tu tập của chúng ta là đúng đắn. Chứ không khéo là coi chừng cái con đường tu tập của chúng ta không đi đúng mà còn đi lạc. Lạc một ly là đi sai một dặm, nguy hiểm lắm đó thưa tất cả các vị. Nên thận trọng và thận trọng. Có một câu hỏi của cô này là cô rất là ham tu và mỗi buổi sáng đều có công phu. Nhưng mà có một điều rất là trái ngược, rằng mình thì theo đạo Phật, còn người thân của mình lại theo đạo Công giáo. Như vậy thì vấn đề là bây giờ cô muốn kéo người đó quay trở về bằng cách là hồi hướng công đức. Như vậy thì người đó có nhận được hay không? Xin thưa rằng người đó sẽ nhận được. Người đó đang theo đạo Công giáo có nghĩa rằng đang đi lạc đường. Và mỗi một cái công đức mà ta đang hồi hướng, đó là tiếng gọi từ trong thâm tâm, hãy quay trở về, hãy quay trở về. Và chắc chắn một ngày nào đó người này sẽ nhận ra, và người này nhận được công đức, và người này sẽ quay trở về với con đường của Phật giáo. Trong tương lai sẽ được kết quả. Dạ vâng, đó là điều mà chúng tôi xin chia sẻ. Vấn đề là ông bà già xưa hay là Phật tử nào mà già cả thường hay thấy con cháu của mình mà đeo tượng Phật, thường hay nói câu đó. Có nghĩa rằng mình còn trẻ, nhất là tức là sinh hoạt vợ chồng, chúng ta không nên đeo tượng Phật. Và đúng như vậy thưa tất cả các vị. Khi chúng ta sinh hoạt vợ chồng, tức là trong cái quá trình mà chúng ta sinh hoạt, tức là giống như là chúng ta ở trên giường, thì trong lúc mà chúng ta trên giường đừng bao giờ đeo tượng Phật. cần phải tháo tượng Phật ra. Thứ nhất là không được đeo trong lúc ta sinh hoạt vợ chồng. Thứ hai là không được để tượng Phật vào ở trong phòng ngủ. Cái phòng ngủ là cái giờ sinh hoạt, cho nên hai yếu tố này là không được. Nhưng mà chúng ta có thể treo bên ngoài. Tới giờ mà ta vào phòng ngủ là ta phải treo bên ngoài, đừng mang vào bên trong. Còn ngoài những giờ khác chúng ta có thể đeo được hết. Chứ không có nghĩa là vợ chồng trẻ không được đeo. Có nghĩa là các vị vẫn được đeo, nhưng mà khi vào bên trong phòng ngủ để sinh hoạt vợ chồng là không nên. Là không nên. Và tượng Phật cũng không được treo ở trong phòng, trong cái phòng ngủ. Có nghĩa là nếu như một người nào thanh tịnh như một nhà sư thì có thể ta treo, tại ta không có sinh hoạt, ta không có sinh hoạt vợ chồng, cho nên ta có thể treo trong phòng ngủ để ta vừa ngủ ta vừa niệm Phật, cái đó vẫn tốt như thường. Cho nên không vấn đề gì. Chỉ có cái là khi chúng ta đang đeo mà sinh hoạt vợ chồng trẻ là không nên. Cái chỗ này sẽ mang tội. Mang tội này gọi là tội kinh mạng. Tội này gọi là tội phỉ báng. Mặc dù trong lòng chúng ta không có, nhưng mà chúng ta đã quên. Cho nên cái chỗ này cần phải thận trọng. Bởi vì sự thận trọng đó sẽ đem lại phước cho mình. Mình tu bao nhiêu phước thì phước sẽ còn nguyên. Còn ngược lại, người tu thì cũng có, phước cũng có, mà tội cũng có. Cho nên cuối cùng phước đó bị rớt từ 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 từ. Cho nên uổng lắm đó, thưa tất cả các vị. Cần hãy gìn giữ cái công đức của mình, đừng cho nó chảy mất. Chẳng hạn như thỉnh thoảng các vị sẽ thấy các sư khi mà lên làm lễ trên chánh điện đều đắp y cà sa. Các vị có thấy y cà sa không? Dạ, y cà sa đó các vị có thấy rằng chiếc y đó được xẻ ra làm nhiều cái mảnh, nhiều điều không? Và mỗi một điều đó các vị thấy, người mới tu là nó sẽ ít điều, từ 9 điều, 11 điều. Còn người nào mà tu mà lâu thì lúc bấy giờ nó sẽ lên 17 điều, 19 điều. Rồi đối với quý hòa thượng là nó còn chia nhỏ 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 nữa, trở thành 25 điều, 21 điều, 25 điều. Như vậy thì cái chia nhỏ chia lớn như vậy để làm gì? Các vị có biết không? Ở chỗ đất của mình ở đây có trồng ruộng không? Có lúa không? Dạ, thường thường những người trồng ruộng làm lúa họ có kinh nghiệm lắm thưa các vị. Tức là khi gieo mạ, lúc bấy giờ là họ sẽ đắp thành những bờ nhỏ ở trong cái đám ruộng đó, nhiều lắm thưa các vị, bờ nhỏ quá xá luôn. Như vậy thì một câu hỏi được đặt ra, đã đám ruộng chung quanh là đã có bờ be rồi, như vậy thì làm thêm nhiều bờ nhỏ để làm gì? Dạ đúng, cô này có kinh nghiệm. Tức là làm cái bờ nho nhỏ như vậy là để giữ nước. Nếu các vị không làm những bờ nhỏ đó, xin thưa nước vừa mới đổ ngày hôm nay, ngày mai không còn biến. Nhưng mà nếu người nào làm bờ nhỏ 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 như vậy thì lúc bấy giờ nước bốc hơi nó sẽ chậm đi. Và từ ngay do đó cho nên nó giữ được 3-4 ngày. Rồi sau đó ta mới tiếp tục để bơm nước vào. Cho nên làm bờ càng nhỏ, nước bốc hơi càng chậm. Mà làm bờ lớn thì bốc hơi càng mau. Từ ngay do đó cho nên cái đám ruộng nó được nằm ở trên một cái lá y cà sa của tất cả các thầy và các cô. Có nghĩa rằng trên đó là đám ruộng, nhưng mà ruộng này không phải là ruộng thế gian, mà là ruộng công đức. Cho nên các thầy phải mặc chiếc y đó để nhớ rằng mình đang có công đức, và đó là đám ruộng công đức. Cần phải be bờ cho nhiều để giữ nước công đức, đừng để cho mình tu được bao nhiêu cần phải giữ lại, chứ không thì nó chảy nước công đức hết. Cần phải gìn giữ. Đối với người tu, đắp y cà sa đó là một trong những hàng rào chắn, và khuyên người đó phải cố gắng để mà tu tập, đừng bao giờ làm bất cứ một tội lỗi nào. Bởi vì một tội lỗi dù nhỏ là một cái lỗ thôi, nhưng mà nước nó sẽ chảy ra ngoài hết. Cho nên phải cố gắng gìn giữ công đức của chính mình. Từ ngay chỗ đó, cho nên đối Phật tử cũng vậy. Chúng ta tu chưa được bao nhiêu, thỉnh thoảng ta lên chùa ta mới tụng kinh, thỉnh thoảng ta lên chùa mới niệm Phật. Mà nếu các vị mà có những lỗ mọt, mà có những cái điểm mà chúng ta tu sai, thì xin thưa coi chừng nó chảy hết, không còn miếng công đức nào. Uổng lắm đó thưa tất cả các vị. Cho nên hãy thận trọng và hãy cố gắng niệm Phật, tụng kinh cho nhiều, để mà chúng ta bù lại, lỡ như nước có chảy mất thì chúng ta còn lại số khác, còn không là nó sạch sành xanh. Dạ, mời cô bên đây. Câu hỏi là hiện nay là cô có người thân, một người thân thì tu theo tịnh độ, một người thân thì tu theo khất sĩ. Như vậy thì giữa hai cách tu đó có khác nhau hay không? Xin thưa là với cách tu mà có thể là tịnh độ, một bên có thể là khất sĩ, điều này không ảnh hưởng gì cả. Tất cả đều là tu theo Phật. Cái quan trọng là xác định là tu theo Phật là tu đúng. Tu đúng. Và đặc biệt là ở tại Việt Nam của mình có tất cả là ba cái hệ phái. Ba hệ phái tu theo Phật. Trong khi ở các nước á, thì chỉ có thể một hệ phái thôi. Chẳng hạn như ở nước Trung Quốc thì chỉ có một hệ phái là Bắc Tông. Ở bên Thái Lan á, thì chỉ có một hệ phái thôi, đó là Nam Truyền hay là Nam Tông, hay còn gọi đó chính là những vị tu theo Nguyên Thủy. Nhưng mà ở đặc biệt ở Việt Nam thì tới ba hệ phái. Tại vì phía Bắc ảnh hưởng của Trung Quốc cho nên ta có hệ phái Bắc Truyền. Ở phía Nam của Việt Nam thì do ảnh hưởng của Thái Lan cho nên ta có Nam Truyền. Và sau khi Bắc Nam Truyền gặp nhau, lúc bấy giờ lại sinh thêm một cái hệ phái thứ ba nữa, đó là Khất Sĩ, tức là trộn lẫn giữa mang chiếc y, mang y quấn của Nam Truyền nhưng mà học kinh là của Bắc Truyền, cho nên đó là phái Khất Sĩ. Phái Khất Sĩ là mặc y á, mặc đồ á, là theo kiểu của Nam Truyền, là y quấn, và nhưng mà học kinh lại là học kinh của Bắc Truyền. Từ ngay cái đó cho nên tại Việt Nam chúng ta tới ba hệ phái tu theo Phật. Tuy nhiên với phương pháp tu theo đạo Phật thì tu theo cách nào cũng đúng. Cho nên người nào thích mặc chiếc y như chúng tôi, tức là cái y này được gọi là, cái này là còn cái hậu, tức là có cái tay hơi lớn. Đây là theo cái truyền thống hình thức mặc áo như vậy, là giống với các vị vua ở tại Trung Hoa. Bởi vì các vị vua Trung Hoa được xem các nhà sư như là những vị anh em của mình, cho nên đặt cách rằng nhà vua được mặc áo hoàng bào, hoàng bào tức là màu vàng, cho nên các nhà sư cũng được mặc áo vàng nhưng mà không có thiêu rồng thôi. Còn nhà vua mặc áo hoàng bào tức là có rồng ở trên đó, tại vì vua. Còn nhà sư được mặc áo vàng nhưng mà không có rồng. Như vậy thì đó là hình thức mặc đồ theo kiểu của Trung Hoa. Nhưng mà đối với tất cả các sư Nam Tông á, thì mặc đồ theo kiểu của Ấn Độ. Từ thời Đức Phật mặc y quấn như thế nào, tức là phong tục Ấn Độ là quấn, tất cả mọi người đều quấn. Nhưng mà chỉ có khác là nhà sư là quấn, mà quấn y màu vàng. Chỉ có khác ở chỗ màu vàng thôi. Và cái phong tục truyền thống đó được truyền qua tất cả các nước theo Nam Tông, tức là tu theo Nguyên Thủy, cho nên tất cả các sư đều mặc y quấn. Cho nên hình thức là y phục là có khác nhau, nhưng thật ra tu là cuối cùng cũng đi tới chỗ Phật. Từ ngay cái đó cho nên hình thức có sự sai khác, nhưng mà về cái tu là giống nhau, do vậy cho nên không có gì trở ngại. Còn về pháp môn tu là tu tịnh độ hay là tu theo pháp môn khác, có người tu tịnh độ, có người tu thiền hay là có người tu mật tông, nhưng mà xin thưa không có gì sai khác. Bởi vì Phật dạy tới 8 dạng 4.000 pháp môn tu, có nghĩa là người nào thích hợp với pháp môn nào thì cứ tu theo pháp môn đó. Đừng bao giờ bắt buộc người khác phải đi theo mình. Chẳng hạn như chúng ta đang tu ở đây là pháp môn tịnh độ, là pháp môn niệm Phật. Ai thích pháp môn niệm Phật thì ngồi đây, nếu không thích pháp môn niệm Phật thì có thể qua bên thiền để mà tu. Ai thích mật tông thì đi theo Tây Tạng, đi theo pháp môn đó. Có nghĩa rằng mỗi một người đều tu giống theo Phật, nhưng chỉ có khác về pháp môn. Nhưng mà đừng bao giờ ép buộc người khác. Bởi vì nếu ta ép buộc như vậy, người đó có qua bên đây họ tu cũng không thành công. Cái quan trọng là ta thích hợp, người nào thích hợp với pháp môn tu nào thì người đó sẽ thành công. Từ ngay cái đó cho nên pháp môn tu nào cũng được, miễn làm sao giáo lý nền tảng là của Đức Phật nói và ta không bao giờ làm sai, như vậy mới là tốt. Như vậy cứ yên tâm ha, không có vấn đề gì xảy ra. Câu hỏi rằng tụng Lăng Nghiêm đó là một bộ kinh chú và người tại gia có được phép hay không? Trước hết thì chúng ta phải biết được cái bài kinh Lăng Nghiêm này là thuyết cho ai và thuyết trong thời điểm nào. Xin thưa, bài kinh này là được Đức Phật đặt cắt ngày xưa thuyết cho Tôn giả A Nan. Mà Tôn giả A Nan bị trường hợp gì mà Đức Phật thuyết? Lúc bấy giờ bị nạn Ma Đăng Già. Ma Đăng Già là tên của một cô gái. Lúc bấy giờ cái cô gái này là có cô gái thuộc cái giai cấp Thủ Đà La. Mà cái giai cấp Thủ Đà La này tại đất nước Ấn Độ là không được phép nhìn hay là gần gũi đối với người giai cấp trên. Mà lúc bấy giờ giai cấp tu sĩ là một giai cấp cao nhất trong xã hội đất nước Ấn Độ lúc bấy giờ. Từ ngay cái chỗ đó, cho nên lúc bấy giờ vì cô Ma Đăng Già chỉ một lần duy nhất được gặp Tôn giả A Nan. Khi Tôn giả A Nan đi trên đường để mà ôm bát khất thực, ngài đi giữa trưa khát nước quá và tới ngay cái chỗ cô Ma Đăng Già để xin ít nước. Cô Ma Đăng Già cô hoan hỷ lắm, cô nói rằng con không được phép nhìn Ngài, con không được phép đụng Ngài. Nhưng mà tôn giả Ananda mới nói, không sao đâu, tôi là một tu sĩ Phật giáo, cho nên tôi xin cô ít nước và cô cho tôi như vậy là đủ rồi. Và vừa gặp người này đã thấy quá đẹp trai. Tôn giả Ananda lúc đó đẹp lắm đó thưa các vị, người rất là đẹp và chỉ thua Đức Phật chút xíu thôi. Nếu như Đức Phật là 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, thì tôn giả Ananda ít nhất cũng phải 30 tướng tốt và 80 vẻ đẹp. Từ ngay chỗ đó, cho nên cô này đã nhìn một lần và từ đó tự nhiên bị bệnh TT. TT là gì các vị? Hả? Dạ, TT có nghĩa là tương tư đó. Dạ, gọi bệnh TT là nhìn một lần là TT tới đó luôn. Và cô mong mỏi từng ngày để gặp tôn giả A Nan lần thứ hai. Và cuối cùng, cho đến một hôm, thấy tôn giả đang đi trên đường phố và ôm bát cất thực, cô đã thỉnh tôn giả vào để cúng dường cho ngài. Và từ ngày đó bắt đầu thương thầm nhớ trọng. Rồi cho đến một hôm, mẹ của cô nói rằng không nên thương nhà sư con ơi. Nhưng mà cổ nói con lỡ thương rồi, đâu biết làm sao. Cuối cùng bà mẹ mới dùng cái chiêu cách là dùng bùa để mà quyến rũ, làm cho tôn giả A Nan mất hết lý trí, để cuối cùng động phòng với cô trước nói chuyện sau. Có nghĩa là buộc tôn giả A Nan phải rơi vào trong một cái hoàn cảnh là phải ra đời, phải lấy cô đó. Nhưng Đức Phật biết trước chuyện đó, đang ngồi đang trai tăng ở trong cung vua, lúc bấy giờ ngài mới nói với tôn giả Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi, ông hãy mang thần chú này tới ngay chỗ đó để mà đọc cho tôn giả A Nan nghe. Vừa nghe xong thần chú, lúc bấy giờ bao nhiêu cái bùa chú của Bà La Môn đó, của cái vị đó, tất cả đều tan biến. Và tôn giả A Nan sực tỉnh lại, không còn bị mơ mộng nữa, và thấy cái y cà sa của mình đã rớt ra ngoài rồi, còn cái y hậu bên trong thôi, nhưng mà rớt ra nữa thì không biết làm sao. Và rất là may mắn, sau đó tôn giả đang vội vã cầm cái lá y của mình và chạy ra khỏi nhà cô gái và về tới nhà, về tới chùa tỉnh sát vị viên gặp Phật và khóc quá sát: nếu không nhờ Phật cứu thì con đã tiêu tục rồi. Nói như vậy có nghĩa là thần chú Lăng Nghiêm đó là một trong thần chú có khả năng giải hết tất cả mọi cái bùa chú của thế gian. Nếu người nào mà chúng ta rơi vào một trong những hoàn cảnh bị bùa chú của thế gian làm chúng ta điên đảo tâm thần, thì hãy cần bùa chú của Lăng Nghiêm. Và bùa chú Lăng Nghiêm này không phải là một đặc quyền của tất cả các nhà sư, mà Phật tử cũng bị bùa chú bên ngoài vậy, cho nên họ cũng có thể sử dụng. Nếu như Phật tử nào không biết sử dụng thì lên đây quý thầy cũng phải tụng thần chú Lăng Nghiêm để mà giải dùm cho tất cả các vị. Nếu Phật tử mà có thể tụng thần chú Lăng Nghiêm mỗi ngày, xin thưa trong cuộc đời của các vị không ai hại được tất cả các vị. Chẳng những không hại được mà tinh thần vô cùng tỉnh táo, vô cùng tỉnh táo. Cho nên các vị có thể tụng thần chú Lăng Nghiêm tại nhà mỗi ngày của các vị, vô cùng có lợi ích.
Nhà đó được yên ổn, bởi vì nhà đó không có quỷ thần nào vào trong nhà để phá mình được, không có bệnh, không có đau bất tử. Cho nên cần phải nên tụng Lăng Nghiêm mỗi ngày đó thưa tất cả các vị. Vâng, đó là điều mà chúng tôi xin chia sẻ cho tất cả các vị. Câu hỏi này nhiều người cũng đang muốn hỏi. Có nghĩa rằng trong trường hợp là chúng ta đốt hương, và đốt như thế nào? Có nhiều người nói đốt cũng được, không đốt cũng được. Như vậy thì vấn đề là thế nào được gọi là không đốt và thế nào được gọi là đốt? Cho nên câu hỏi này rất là hay thưa tất cả các vị. Và câu trả lời chúng tôi là nên đốt hương mỗi ngày. Nhưng mà vấn đề là nếu ta đốt hương nhiều quá thì có nên hay không? Xin thưa cũng không nên, khói bay nghi ngút và đốt nhiều quá có khi nó sẽ bị cháy tất cả những cái tàn nhang phía dưới. Như vậy thì cuối cùng là nó sẽ gây ra hỏa hoạn. Cho nên nhiều người họ sợ hỏa hoạn, họ sợ khói, cho nên họ kêu mình ít thôi. Có nghĩa là không phải là không đốt, mà ít thôi. Chỉ cần đốt một cây hương nó bắt đầu lan tỏa là tốt rồi. Không nên đốt quá nhiều. Có nhiều người tưởng là đốt nhiều Phật mới chứng. Trời ơi, không phải đâu thưa các vị. Không phải ngay chỗ đốt nhiều Phật mới chứng. Các vị phải nên lưu ý, chỉ cần một cây nhang cho ấm lòng và ta tưởng nhớ. Còn có một điều quan trọng hơn, và nó có 5 loại hương quan trọng mà cây hương đó mới cần đốt nhiều nhất, mà chúng ta lại không đốt, mà chúng ta chỉ đốt hương thế gian thôi. Hương thế gian chỉ cần đốt một cây, nhưng chúng ta cần phải thắp lên tiếp tục 5 loại hương khác. Hương đó là gì? Để gọi đó là ngũ phần hương. Hương đó chính là giới hương, hương đó chính là định hương, hương đó gọi là tuệ hương, hương đó được gọi là giải thoát hương, hương đó được gọi là giải thoát tri kiến hương. Và 5 loại hương đó phải đốt mỗi ngày. Phải đốt mỗi ngày. Giới hương là gì? Là khi chúng ta trở thành Phật tử, chúng ta được 5 giới. Các vị cố gắng giữ gìn 5 giới đó. Mặc dù ta lên chùa ta giữ 5 giới, ở nhà ta cũng giữ 5 giới, và chỗ nào chúng ta cũng giữ. Và khi chúng ta giữ gìn như vậy là ta đang thắp lên cho mình một nén hương, giới hương đó thưa tất cả các vị. Và nén hương đó là nén hương thơm nhất. Thơm nhất. Tại sao gọi thơm nhất? Chẳng hạn như chúng ta đã từng nghe Phật dạy một câu trong kinh Pháp Cú thế này: hương các loài hoa không ngược bay chiều gió, nhưng hương người đức hạnh ngược gió khắp tung bay. Cho nên cái hương này nó bay ngào ngạt khắp cả các phương, thậm chí ngược chiều gió nó cũng bay tới. Còn hương thế gian dù cho có thơm cỡ nào đi chăng nữa nhưng nó cũng bay theo chiều gió thôi. Còn hương người đức hạnh là gì? Là người có giữ giới. Hương này sẽ bay ngào ngạt khắp cả muôn phương. Cho nên hương này vô cùng quan trọng, cần phải giữ giới hương. Và từ cái giới hương các vị phải niệm Phật thường xuyên, để từ đó có định hương. Mà niệm Phật một thời gian các vị sẽ sinh ra tuệ giác, như vậy đó chính là tuệ hương. Mà từ cái tuệ hương các vị sẽ được giải thoát, các vị được tự tại, các vị thông dong, đó là giải thoát hương. Mà khi giải thoát hương rồi, các vị còn đem cái những cái điều mình học được từ nơi Phật pháp nói cho mọi người cùng nghe, nói cho mọi người cùng biết, có nghĩa là ta đã thành tựu thêm được cái hương thứ 5, đó là giải thoát tri kiến hương. Cho nên đây là điều mà tất cả mọi người nên đốt 5 cái hương đó. Còn cái hương thế gian chỉ cần đốt một cây là đủ. Còn một ai đó mà kêu chúng ta đừng đốt là bởi vì khi ta lên chùa nhiều người đốt rồi, cho nên mình lấy cái cây hương của người ta làm cây hương của mình, không cần phải đốt thêm. Không cần đốt thêm, có người đại diện cho mình được rồi. Nhiều người không chịu, tôi đốt khác với người kia. Nhưng mà không khác đâu thưa các vị. Người nào đốt là kể như đã đốt dùng cho mình. Bây giờ mỗi người cần phải đốt cho mình, đó là 5 loại ngũ phần hương thôi. Cái đó mới là điều quan trọng. Cho nên niệm Phật thật nhiều, đó là đang đốt hương. Người nào niệm Phật nhiều là đang đốt hương, đó là người đang tu tập. Còn nếu chúng ta không chịu niệm Phật mà đốt hương cho nhiều, xin thưa kết quả cũng không có cao. Cho nên chỗ này chúng ta cần phải lưu ý ha. Chúng ta niệm Phật ở trên chùa thì cốc cốc chen chen, về nhà bây giờ có nhiều người, đâu phải ai cũng thuận lợi là cũng có được chuông mỏ, rồi cũng được nhiều người trong nhà hộ trì và đồng ý. Cho nên có nhiều cô mặc dù tu ở đây thì được, nhưng mà về nhà là chồng không cho. Và thậm chí là chúng tôi còn biết có nhiều người đến chùa còn trốn ông chồng đi nữa. Ủa có rồi hả? Ôi trời ơi, chúng tôi tưởng nói gì ở đạo tràng, khác đạo tràng này không có. Có luôn đó hả? Mèn ơi, như vậy là khó khăn lắm đó thưa tất cả các vị. Và với trường hợp này chúng tôi khâm khen những ai dám trốn để mà đi. Nhưng mà mặc dù ngồi đây nhưng mà cũng hồi hộp lắm, bữa về không biết có chuyện gì không. Nhưng mà xin thưa các vị yên tâm đi. Vị nào tu ở đây tới ngày về có Phật hộ tống về, cho nên không có vấn đề gì. Không có vấn đề gì, các vị không lo. Bởi vì có Phật hộ tống, Phật bận thì Phật sẽ nói Bồ Tát đi. Mà nếu Phật Bồ Tát bận, Phật sẽ nói Tôn giả A Nan đi. Cho nên có người hộ tống các vị về, các vị cảm thấy về rất an lành và không có chuyện gì xảy ra. Nhưng mà chúng tôi chỉ nói một điều, ở đây là người nhà chưa đồng tình, chưa thấy rõ lợi ích khi chúng ta đi chùa và niệm Phật như thế nào. Từ ngay chỗ đó cho nên họ chưa đồng tình. Và đã chưa đồng tình, mình đã trốn đi rồi, thế mà còn về sống chung, sống mỏ lại càng khó. Từ ngay chỗ đó cho nên họ không cho mình niệm Phật ở tại nhà. Cho nên có nhiều cô khổ lắm. Con muốn tu nhưng mà người nhà không cho con tu, ông chồng không cho con tu, như vậy thì con phải làm sao? Xin thưa, không ai cấm mình tu được đâu thưa các vị.
không ai cấm mình niệm Phật được đâu thưa tất cả các vị. Vì mình niệm Phật có chung có mỏ, cho nên ông chồng
ông thấy ông mới cấm. Còn bây giờ mình niệm Phật không chung có mỏ
thấy đâu cấm, đúng không? Niệm Phật trong lòng thôi, mình từng gõ chuông cũng
từng gõ mỏ. Phật
không có rầy đâu thưa các vị, mà Phật còn quan hỷ nữa. Phật còn quan hỷ, cho nên chỉ cần nếu người ở bên ngoài họ chưa đồng ý cho mình gõ chuông gõ mỏ thì mình đọc
thành, không cho mình ngồi trước tượng Phật thì mình ngồi ở trong bếp, mình ngồi ở công viên, mình ra đồng, mình ngồi mình niệm Phật, trầm cái lúa xuống niệm câu Nam Mô A Di Đà Phật. Ai biết, xin thưa, ai cấm được các vị? Không có bất cứ người nào cấm được tất cả các vị. Cho nên cứ niệm Phật, niệm Phật bất cứ nơi đâu. Thậm chí có người hỏi, thưa thầy, con niệm Phật trên đường đi có được hay không? Tức là từ nhà con lên đây gần mấy chục cây số, và trên đường đi con vừa đi, mỗi một bước con niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bước thêm bước nữa Nam Mô A Di Đà Phật, và con vừa đi vừa niệm Phật, vừa đi vừa niệm Phật, có được hay không? Được không thưa các vị? Quá được luôn chứ. Cho nên các vị đi kinh hành ở đây niệm Phật thế nào, trong lúc các vị trên đường về các vị cũng niệm Phật y chang. Đường càng xa phước đức càng lớn, không có gì phải lo lắng. Có nhiều người sợ đường xa quá mệt mỏi, các vị yên tâm đi, đường càng xa niệm Phật càng nhiều, phước đức càng nhiều nữa thưa các vị. Công đức của các vị là không thể nghĩ bàn. Cho nên hãy niệm Phật trong mọi hoàn cảnh, không có chuông không có mỏ vẫn niệm Phật được. Và tất cả mọi người không ai cấm mình được, cuối cùng mình vẫn có phước đức, cho nên nên làm như vậy. Cái câu hỏi này nó cũng là câu hỏi của nhiều người. Có nhiều người tu nhưng mà rất là hoang mang. Hoang mang ở chỗ rằng tại sao chúng ta phải học kinh mà trong khi đó Hòa Thượng dạy khỏi cần phải đọc kinh. Và lời dạy của Hòa Thượng Tịnh Không giống như lời dạy của Hòa Thượng Từ Thông. Không biết các vị có nghe Hòa Thượng Từ Thông giảng lần nào chưa? Dạ, Hòa Thượng Từ Thông nói rằng không cần đi chùa, không cần gõ mõ, không cần tụng kinh. Hòa Thượng dạy vậy đó, cho nên nhiều người hoang mang lắm. Mình đang đi chùa mà Hòa Thượng kêu đừng có đi chùa. Như vậy thì Hòa Thượng dạy vậy có đúng hay không? Có nhiều người Phật tử cũng đã đến hỏi chúng tôi. Và ở đây ta thấy câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không cũng gần gần na ná tương tự như vậy. Không cần phải học thêm kinh, chỉ cần niệm Phật là đủ rồi. Như vậy thì vấn đề là ở đây chúng ta đang học kinh, có nên tiếp tục học kinh hay không, hay là vứt hết tất cả để rồi chúng ta niệm Phật mà thôi? Xin thưa, đây là một trong những điều mà chúng ta cần lưu ý như thế này. Hòa Thượng và Hòa Thượng Từ Thông và Hòa Thượng Tịnh Không là Hòa Thượng đang nói như vậy là chỉ chúng ta đi vào trong pháp hành. Về pháp của Phật có hai phần, một là pháp học, thứ hai là pháp hành. Mà người nào muốn đi pháp hành thì cần phải thông qua pháp học trước. Tức là ta phải đi chùa, ta phải tụng kinh. Tụng kinh là gì? Tụng kinh không phải là ta tụng cho Phật nghe. Có nhiều người hỏi với tụng kinh để làm chi? Kinh này là do Phật nói, thế mà ta lên chùa ta ngồi ta tụng kinh lại cho Phật nghe, nhưng mà có đúng hay không? Nhưng mà chúng tôi hỏi các vị, chứ trong lúc các vị tụng kinh là cho ai nha? Ai nghe thưa các vị? Mình nghe, chứ không phải là Phật nghe đâu. Cho nên ai nói lên chùa tụng kinh để cho Phật nghe là hoàn toàn không đúng. Mà tụng kinh cho mình nghe, nghe để làm gì? Hiểu lời của Phật. Để rồi hiểu rồi ta mới bắt đầu đi vào con đường thực hành. Cho nên có hai pháp mà Phật dạy giữa thế gian. Trước hết là phải có pháp học. Chẳng hạn như một em bé phải bắt đầu vào lớp 1, rồi bắt đầu lên lớp 2, rồi lên lớp 3, rồi từ từ sau đó tốt nghiệp lớp 12 mới đi làm. Các vị có thấy em bé nào không tốt nghiệp lớp nào đi làm không? Không có. Pháp học phải có thì lúc bấy giờ cái pháp hành nó mới đúng. Còn nếu thuê một người không có trình độ vô, người đó rất là nhiệt tình, nhưng mà nhiệt tình mà cộng với ngu dốt thì nó ra cái gì? Phá hoại đó thưa tất cả các vị, đúng không? Từ ngay cái chỗ đó, cho nên cần phải đi vào trong pháp học trước, học cho đến nơi, cho đến chốn, sau đó bước qua pháp hành thì hành mới đúng lời Phật dạy. Còn nếu lơ mơ, học chưa có, bước vào pháp hành sớm quá, người này cuối cùng trở thành người phá hoại Phật pháp. Phá hoại Phật pháp, bởi vì chỉ có hành thôi, chỉ có niệm Phật, nhưng mà niệm Phật một thời gian rồi cuối cùng tư tưởng lung tung nó sẽ hiện ra. Và lúc bây giờ tư tưởng lung tung hiện ra, lúc đó ta không biết lấy cái gì để chế ngự cái tư tưởng sai lầm đó. Cho nên càng niệm Phật nhiều nhưng mà cuối cùng không cảm thấy an lạc, từ ngay chỗ đó. Cho nên bắt đầu nói với người khác, niệm Phật không kết quả đâu, tôi niệm 10 năm rồi nè, mà cuối cùng không thấy kết quả. Bởi vì học chưa đến nơi, chưa đến chốn. Cho nên thực hành cái pháp hành nó bị sai từ ngay chỗ đó. Cho nên chúng ta cần phải đi từng bước, từ pháp học cho tới pháp hành. Và câu nói của Hòa Thượng Tịnh Không cũng như qua câu nói của Hòa Thượng Từ Thông là đang nói cho những người đã xong phần pháp học mà bây giờ đang bước vào pháp hành. Còn nếu như ai chưa tới tốt nghiệp 12 và chưa tốt nghiệp đại học là ta phải đi học lại từ đầu. Đừng nên nghe như vậy rồi cuối cùng bỏ hết, rồi cuối cùng đi làm không ai nhận đâu thưa các vị. Không có cơ quan nào nhận người học lớp 2 mà vô đi làm, không dám đâu. Người đó vô quậy còn hơn cái đó nữa. Cho nên cần phải lưu ý thưa các vị, chúng ta phải hiểu rõ lời Phật dạy, và từ đó ta hiểu rõ rằng tại sao Hòa Thượng nói như vậy. Hòa Thượng nói như vậy không phải là sai. Hòa Thượng đang nói pháp học cho những người đã, đang nói pháp hành cho những người đã học xong, đã học xong rồi, từ ngay cho đó. Cho nên cần hiểu như vậy thì ta mới không phỉ báng lời dạy của Hòa Thượng. Nếu người nào mà không hiểu được chỗ này và phỉ báng Hòa Thượng nói sai, coi chừng tổn nghiệp đó thưa các vị, mất phước, nước công đức sẽ bị chảy ra ngoài. Cho nên chớ có nên nói nếu điều gì ta chưa hiểu mà cứ ghi nhận ở đó, rồi sau đó gặp thầy hay gặp cô để mà chúng ta hỏi lại cho nó chắc ăn. Nhớ lưu ý những điều như vậy. Câu hỏi của cô, chúng tôi tóm lại hai câu chỉ có một cái mục đích, đó là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đúng không? Đọc kinh gì để cuối cùng để được giảng sanh? Và ở nhà thì không đi chùa và chỉ có đọc kinh thôi, cũng cầu ngay cái chỗ giảng sanh. Xin thưa, cái chữ giảng sanh Tây Phương Cực Lạc, đây chính là mục đích của nhiều người. Có nghĩa là giảng sanh là gì? Giảng sanh là giống như là đưa qua, tức là ta sẽ về nơi cõi Tây Phương Cực Lạc an lành. Nhưng mà vấn đề là làm thế nào để được an lành, để được về Tây Phương Cực Lạc, và tụng kinh gì? Xin thưa, ở đây tất cả các kinh đều về Tây Phương Cực Lạc hết. Nhưng mà nếu mà nói kinh này về Tây Phương Cực Lạc, kinh kia cũng về Tây Phương Cực Lạc, như vậy thì có cái gì sai khác? Xin thưa, sai khác ở chỗ nhanh hay chậm mà thôi. Có người tụng kinh một thời gian là được về Tây Phương, có người tụng kinh mấy năm rồi không thấy gì hết. Lý do tại sao? Bởi vì ta cần phải nhớ thêm, trong kinh A-di-đà có nói một câu như thế này: người nào sắp mạng chung chỉ cần niệm Phật từ 1 tiếng cho tới 10 tiếng với điều kiện nhất tâm bất loạn thì sẽ về Tây Phương, không cần niệm nhiều. Có khi có người niệm 10 năm nhưng mà vẫn không thành tựu được nhất tâm bất loạn, có về được Tây Phương không? Vẫn không được về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên chỗ này ta cần phải lưu ý là nhất tâm bất loạn. Cái chỗ nhất tâm bất loạn là yếu tố quan trọng để về Tây Phương Cực Lạc. Cho nên tụng bất cứ bản kinh nào cũng về Tây Phương hết. Quan trọng là trong lúc chúng ta tụng kinh, hãy đưa tâm chúng ta tụng kinh, và ta đưa thân chúng ta tụng kinh, ta đưa miệng chúng ta tụng kinh, nhiếp tâm vào trong đó để được nhất tâm bất loạn. Khi nào nhất tâm bất loạn là ngày đó về Tây Phương Cực Lạc, ta sẽ được giảng sanh. Cho nên nói về kinh, tất cả các kinh, bản kinh Di Đà cũng được, bản kinh Vô Lượng Thọ cũng được, hay thậm chí tụng kinh Pháp Hoa cũng được về. Chứ đừng nói rằng ai mà chê kinh này mới được về, kinh kia không được về, coi chừng nói sai lời của Phật. Rồi thậm chí có người nói thế này nè: người nào niệm Phật thì mai mốt về Tây Phương được Phật A Di Đà rước, còn người nào mà nếu tu thiền mai mốt đi đâu? Rồi mai mốt người mà tu mật tông mai mốt đi đâu? Cho nên có nhiều người nói tu mật tông không biết về đâu, tu niệm Phật mới được về Tây Phương. Có người hỏi như vậy nữa. Xin thưa, nói vậy có đúng không thưa các vị? Dạ không đúng. Như vậy thì theo các vị, người tu thiền mai mốt đi đâu? Hả? Người tu mật tông mai mốt đi đâu? Xin thưa, tất cả về Tây Phương hết đó thưa tất cả các vị. Tất cả về Tây Phương hết.
người tu thiền cũng về Tây Phương, người tu mật tông cũng về Tây Phương, người tu tịnh độ cũng về Tây Phương. Cho nên đừng nói kinh này về Tây Phương còn kinh kia không được về, đừng tụng. Người nào nói như vậy chưa hiểu, thưa tất cả các vị, cái quan trọng điều kiện về Tây Phương là nhất tâm bất loạn. Các vị phải nhớ cái chỗ này thì các vị nói nó mới trúng, nói nó mới trúng. Nhất tâm bất loạn là điều quan trọng. Còn khi mà các vị ở nhà hay các vị lên chùa, xin thưa chỗ nào cũng vậy, ở trên chùa nhất tâm bất loạn thì sẽ được về Tây Phương, ở nhà mà được nhất tâm bất loạn thì cũng được về Tây Phương. Chứ không phải người nào lên chùa Phật mới thấy, ở nhà Phật không thấy. Xin thưa nếu ai nói như vậy là không đúng, Phật thấy hết đó thưa tất cả các vị. Các vị ở trong một cái hang không ai biết nhưng mà Phật cũng biết. Người thế gian không biết nhưng mà Phật biết hết. Cho nên giờ phút nào các vị ở bất cứ ở đâu là giờ phút đó, nếu các vị được nhất tâm bất loạn, Phật A-di-đà cùng với thánh chúng gồm có Bồ Tát Quan Thế Âm, Bồ Tát Đại Thế Chí và rất nhiều Bồ Tát tới rước các cụ đi. Cho nên hãy tu tập, hãy tu tập cho đến nhất tâm bất loạn. Còn trong trường hợp mà chúng ta niệm từ 1 tiếng cho đến 10 tiếng mà tâm chưa nhất loạn là bởi vì chúng ta chưa có căn cơ, chưa từng làm quen. Cho nên Phật tử ngày hôm nay cần phải niệm Phật cho nhiều để may mắn giờ phút chết còn nhớ được 10 câu. Chứ có nhiều người giờ phút chết tâm tán loạn không nhớ một câu nữa thưa các vị. Các vị thấy có nhiều người sắp chết họ hoảng loạn, họ la lớn lên: tôi không muốn chết, đừng bắt tôi đi, đừng bắt tôi đi. Các vị có hay nghe câu này không? Dạ, xin thưa cái giờ phút đó tại sao họ nói đừng bắt tôi đi, mà ta thấy chung quanh đâu có ai bắt họ đi đâu. Nhưng mà thật ra có Diêm La quỷ sứ tới bắt họ đi đó thưa các vị. Chỉ có họ mới thấy những người đó thôi, còn mình không thấy đâu thưa các vị. Mai mốt các vị muốn thấy gần chết rồi sẽ thấy. Cho nên hãy niệm Phật thì tới giờ phút đó, giờ phút lâm chung người đó tới bắt mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, phải nhớ để mà nói. Có nhiều người không nhớ, cho nên niệm thường xuyên mới nhớ nổi. Và chỉ cần niệm Nam Mô A Di Đà Phật là mấy người đó đi hết ráo, bởi vì người này là đệ tử của Phật, bắt không nổi đâu. Cho nên phải niệm bây giờ thì ta mới thấy có kết quả. Cho nên hãy cố gắng gắng tu A Di Đà Phật. Chúng ta